Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chủ đề thầy muốn gửi đến tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay là bảy loại vợ chồng. Thì đây là bài kinh nằm ở trong kinh Tăng Chi tập 3. Kinh này xuất phát từ lời thỉnh cầu của triệu phú Cấp Cô Đập, cũng là nhà bảo trợ cho các hoạt động tu học của tăng đoàn vào thời Đức Phật ở thành Xá Vệ, nước Kosala, Ấn Độ. Con dâu của triệu phú Cấp Cô Đập tên là Sujata, xuất thân từ một gia đình rất danh giá, giàu có. Cô ấy đó có tánh ỷ lại và ít biết kính trên nhường dưới, dùng rất nhiều các lời lẽ khéo léo. Ông Cấp Cô Đập bó tay, không cảm hóa được con dâu của mình. Ông đến gặp Đức Phật, thỉnh mời Đức Phật đến dùng cơm tại nhà. Nhân đó đó, Đức Phật mới giảng bài kinh này để giúp cho cô dâu đó trở thành bạn đồng hành của chồng và trở thành là con dâu hiếu thảo trong gia đình. Thì vì bối cảnh đó, là cái câu chuyện liên hệ đến cô dâu Sujata, cho nên bài kinh gốc có tựa đề là bảy loại vợ. Và chúng ta nên hiểu đó, tương ứng với bảy loại vợ, tức là bảy loại chồng. Thì nhân đây thì thầy sẽ phân tích dưới góc độ vợ cũng thế mà chồng cũng vậy. Một, vợ và chồng là kẻ sát nhân. Đức Phật dùng ảnh dụ này như sau: này các đệ tử, bất kỳ vợ hay chồng nào có tâm hiểm độc, tâm lãng mạn, tâm hai lòng, không sống chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi bạn đời của mình, quan hệ bất chính với người khác chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có hay vẻ đẹp bề ngoài, luôn khinh bỉ bạn đời của mình, có tánh tình hiếu chiến, ta gọi đây là vợ hay chồng sát nhân. Sát nghĩa là giết, nhân là người. Đức Phật là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất dùng ảnh dụ giết người để khuyên đó đôi vợ chồng không nên vi phạm vào. Thì giết người trong hôn nhân ở đây được hiểu là gì? Giết nát trái tim của người bạn đời của mình qua việc đó cảm mến, dẫn đến yêu thương, dẫn đến ngoại tình trai, sau đó là ngoại tình mặn, và thậm chí đó là từ bỏ gia đình, bỏ rơi trách nhiệm, và trong rất nhiều trường hợp đó dẫn đến ly thân, sau đó là ly dị. Đang khi người bạn đời còn lại đó một lòng chung thủy, nỗ lực làm tất cả những gì tốt nhất có thể để mang lại hạnh phúc cho cả hai và cho gia đình, thì một trong hai người đó đã quên đi lời hẹn ước đó. Cho nên trái tim và tấm lòng của người bị phụ tình đó đã tan nát. Thì đây là một hình thức giết chết trái tim, giết chết cảm xúc, giết chết cái cõi tâm của người còn lại. Trong kinh đó, để dạy cho những người xuất gia vượt qua thói quen mang tính bản năng của con người, đó là nam thì thương nữ, nữ thì thương nam, người giới tính thứ ba thì thương lẫn nhau. Đức Phật là người đầu tiên đề cập đến năm loại người giới tính thứ ba và quy định rất rõ trong luật Phật rằng những người đó là đáng thương, có thể trở thành Phật tử thuần thành và chân chính nhưng không thể trở thành người xuất gia. Vì với thân tướng nam, tính cách nữ, ở trong chùa tăng sẽ thương các thầy. Nếu là người nữ với thân thể nữ, tính cách nam, buộc phải ở chùa ni thì lại đem lòng thương mến các sư cô. Ngày xưa thì chưa có giải phẫu giới tính như bây giờ, cho nên vì lý do đó Đức Phật nghiêm cấm người giới tính thứ ba đi xuất gia. Thế vậy là dầu là giới tính nam, giới tính nữ hay giới tính thứ ba, thì khi yêu nhau đó, ai cũng muốn cuộc đời của mình đó được trân trọng bởi người bạn đời, tức là chung thủy, một vợ một chồng thôi. Cho nên Đức Phật mới khuyên những người xuất gia đó một phương pháp thực tập để vượt qua cái tính bản năng đó, sống đời độc thân mà không cô đơn. Thì cái kỹ năng Phật hướng dẫn, người tại gia có thể học theo người xuất gia để giữ được sự chung thủy trong hôn nhân. Thứ nhất là khi giao tế với người khác giới phái thì nên tập thói quen nhìn nhận người đó chỉ đơn thuần là một con người, không phải là con người giới tính nam, con người giới tính nữ, con người giới tính thứ ba. Vì khi mình để ý đến cái giới tính đó, thì lúc đó nó dẫn đến sự thu hút về giới tính thông qua ngoại hình, là tiếng nói, điệu bộ, cử chỉ, cách giao tế, cách tiếp xúc, cách hành xử. Đức Phật mới dạy tiếp là không nên nắm giữ tướng chung, tức là đặc điểm và giới tính của mỗi người. Đồng thời không nên nắm giữ tướng riêng, tức là con mắt, rồi chân mày, lỗ mũi, cái miệng, làn da, mái tóc, giọng nói, cách đi, vân vân. Thì những cái đặc điểm riêng đó nó làm cho thu hút giới tính diễn ra nhanh chóng hơn. Cho nên chỉ quan sát đơn thuần là một con người để không bị vướng kẹt vào hai thái độ chấp tướng chung và tướng riêng đó. Thì lúc đó đó thì người khác giới phái giàu có đẹp hơn chồng mình hay là vợ của mình, thì người đã có hôn nhân đó sẽ nỗ lực hài lòng với ngoại hình mà mình đã chọn lấy người đó làm bạn đời trăm năm. Thì đây là cái kỹ năng một để giúp vượt qua cái ngoại tình trong tâm tưởng. Kỹ năng thứ hai đó, đó là khi tiếp xúc với người khác giới phái chỉ dừng lại ở phạm vi đơn thuần công việc, không mượn cớ công việc để thiết lập cái kỳ vọng về tình cảm. Thì việc này rất là tế nhị. Thì ngày nay đó thì nam nữ cùng đi làm, thì trong một văn phòng ở một công ty thì luôn luôn có nhân viên nam, nhân viên nữ. Những người nam làm vai trò lớn như là trưởng nhóm, trưởng phòng hay là quản đốc, giám đốc, v.v. thì các nhân viên ở khâu tiếp tân phần lớn là nhân viên nữ, tại vì có ngoại hình, có giọng nói rồi tỉ mỉ chi tiết thì giao tiếp khách hàng dễ là gây ấn tượng và thành công cho công ty. Cho nên cái tương tác đó rất dễ phát sinh những cái tình cảm. Và tương tự đối với những người phụ nữ có vai vế thì nhân viên thì cũng có cả nam lẫn nữ và được tuyển dụng đồng đẳng, thì cái cơ hội giao tiếp đó cũng có thể dễ phát sinh tình cảm. Cho nên dừng lại ở đơn thuần công việc, đừng mượn cớ công việc để bước thêm một cái bước gì đó quậy muốn. Và đơn thuần công việc thì phải giải quyết ở nơi làm việc, chứ không giải quyết ở quán cà phê hay giải quyết ở bất cứ chỗ nơi khác. Dĩ nhiên cũng có những cái hợp đồng, ở Việt Nam thì có cái văn hóa ra nhà hàng, ra chỗ này chỗ nọ, còn ở phương Tây thì ta làm việc ở đâu thì giao tiếp ở chỗ đó, không có đi chỗ khác. Thì trong cái phạm vi của cái nơi làm việc như vậy đó, nó dễ giúp cho chúng ta gắn kết với công việc đó thôi, chứ ngoài cái đó ra thì không gắn kết với việc khác. Và khi mà mình có những lúc mà cô đơn trống trải, nhớ đừng có tâm sự với người khác chế phái. Thì dĩ nhiên khi mình buồn vợ thì người chồng á rất dễ tìm sự cảm thông ở một người nữ khác. Khi mình buồn chồng thì người vợ cũng rất dễ có cái nhu cầu tìm sự cảm thông ở một người khác, và phần lớn là người nam. Thì cái sự tâm sự đó lúc đầu đó là vô thưởng vô phạt, không có vấn đề gì hết á. Nhưng rồi á, cái tính lắng nghe đã làm cho người cảm thấy cô đơn chống vắng á, cảm thấy là người này hợp gu với tính của mình. Và cái đó nó dẫn đến thiết lập tình cảm mà ban đầu đó được gọi là ngoại tình trong tâm tưởng. Và nếu thiếu chánh niệm giữ mình đó, thì từ ngoại tình trong tâm tưởng đó dẫn đến đó, ngoại tình thật. Là hẹn hò nhau một cái dịp nào đó, đi chơi chỗ này đi chơi kia, thì các cái tình cảm dễ phát sinh. Cho nên Đức Phật dạy là hãy dừng lại ở phạm vi công việc đơn thuần. Kỹ năng thứ ba đó, nếu như mình đã biết giữ mình, người khác giới phái do gì mến mình, thương mình, yêu mình và chủ động tấn công rất khéo léo, thậm chí là tạo ra những cái cạm bẫy đó, dụ dỗ cố tình đủ kiểu hết, thì lúc đó Đức Phật khuyên chúng ta quán tình thân thuộc huyết thống. Chỉ có loài động vật mới quan hệ loạn luân. Dĩ nhiên cũng có một số loài động vật không bao giờ có chuyện đó. Còn là con người đó, ta kỵ nhất là loạn luân. Mặc dầu xác suất con của những cặp vợ chồng loạn luân bị dị tật là không cao về phương diện y khoa, tổ tiên của loài người ở các quốc gia đều có lối giáo dục đạo đức dưới hình thức răn đe rằng á, hôn nhân loạn luân dẫn đến những đứa con á, trì độn về tâm trí, dị tật bẩm sinh về cơ thể học, để làm cho các cặp có cái khuynh hướng loạn luân sợ hãi đến cái hậu quả trừng phạt đó mà giữ thật tốt cho mình. Nghĩa là loạn luân là tội. Mặc dù về luật pháp ở Việt Nam chỉ nhiều nhất là 5 năm tù giam, ở một số nước thì có thể lên 10 năm đến 20 năm. Riêng ở Mỹ có một số tiểu bang ngoài 10 năm 20 năm còn bị phạt cho đến là 750.000 Mỹ kim. Tuy nhiên luật pháp của Mỹ là mỗi tiểu bang khác nhau. Thì lúc đó khi mình bị người khác chủ động quyến rũ thì chúng ta quan niệm rằng là người đó như là bà con huyết thống của mình. Đối với người khác giới phái từ 20 tuổi trở lên, Đức Phật khuyên nên xem người đó như là cha ruột, nếu là người quan niệm là người nữ, hoặc là như là mẹ ruột. lớn hơn 40 tuổi trở lên xem như là ông bà ruột thịt của mình, lớn hơn vài tuổi xem như anh ruột hoặc là chị ruột, nhỏ hơn vài tuổi xem như là em ruột, nhỏ hơn 20 tuổi xem như là con ruột, nhỏ hơn 40 tuổi xem như là cháu ruột. Cái quan niệm về huyết thống đó nó làm cho chúng ta dừng lại kịp lúc, không có tiến tới. Bởi vì cái đó nó giống như là mình tức lộ luôn. Thì đó là cách mà Đức Phật dạy để chúng ta giữ được chính mình và không đi quá cái phạm vi cho phép về phương diện pháp lý, xã hội và cái cam kết của cả hai, cái được tính từ lúc mà hai người chính thức làm vợ chồng. Thì bằng ba thực tập này đó, thì vợ và chồng dễ dàng giữ được sự cam kết hài lòng nhau. Còn chồng á, mà so sánh vợ mình với những cô người mẫu hay là ca sĩ, diễn viên hay là á hậu, á khôi, hoa hậu, vân vân, thì chắc chắn lúc đó đó ông chồng sẽ có lời ta thán: vợ tôi tệ như vợ Hưng Đậu. Thầy cũng chưa biết là vợ Hưng Đậu là cô đào, là bà đào, có lẽ là quý vị cũng vậy. Nhưng mà cái khái niệm đó, đó nó thể hiện cái sự khinh thường, không hài lòng, thậm chí có tính miệt thị vợ mình. Và tương tự, nếu vợ so sánh chồng mình với những ông đại gia giàu có trong các lĩnh vực hay là các quan chức lớn, thì chắc chắn rằng đó cô vợ sẽ có cảm giác là chồng tôi đó tệ như Chí Phèo. Như vậy nói cách khác là mọi sự so sánh vợ chồng hợp pháp mình với người khác giới với khác là khập khiễng, không nên có. Tại vì trước khi trở thành vợ chồng chính thức của nhau đó, là cô dâu và chú rể cũng đã trải qua một giai đoạn tìm hiểu nhau. Và dĩ nhiên trong giai đoạn tìm hiểu, các bạn á có quyền theo luật định có 2-3 người bạn để mình tìm hiểu. Rồi trong số có người tới có chục người bạn khác giới phái, trong số những ứng cử viên đó các bạn đã chọn lấy một người để làm vợ, làm chồng, làm bạn đồng hành, thì không có lý do gì mà mình để đi xóa đi cái cam kết ban đầu đó. Dĩ nhiên là giữ nhau đến trọn đời là rất là khó, nhưng mà mình hiểu và làm đúng theo những gì mà Phật đã dạy đó, thì việc hôn nhân đó chắc chắn là sẽ bền vững. Điều 2, vợ hoặc chồng như kẻ cướp. Đức Phật dạy rằng: này các đệ tử, bất kỳ vợ nào hay chồng nào không cùng chung sức chăm lo kinh tế cho gia đình, lại tiêu xài vô cùng hoang phí, nguồn tài sản hợp pháp của chồng hoặc vợ tạo ra, ta gọi người vợ đó hoặc chồng đó là vợ trộm cướp, chồng trộm cướp. Thì đây là cách Đức Phật dùng hình ảnh của kẻ cướp như một ẩn dụ để phản ánh và khuyên tình trạng hoặc vợ hoặc chồng dựa dẫm kinh tế vào người còn lại, không tự mình nỗ lực để tạo ra tài sản chung. Và đồng thời đó, cũng không biết trân quý mồ hôi, nước mắt, công sức, sự thông minh của người tạo ra nguồn tài sản đó để tiêu xài cho riêng mình thôi. Và dĩ nhiên khi mà mình bị nghiện mua sắm, nghiện tiêu xài đó, thì không biết bao nhiêu mà đủ. Đang khi đồng lương hiện nay đó, tại Việt Nam đó, so với các quốc gia tiên tiến về kinh tế đó, là rất thấp. Cái tiền lương nếu mà tính theo thâm niên hiện nay tại Việt Nam đó, đối với các nghề công chức đó, ngay cả bác sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về, lương trong vài năm đầu chưa được 3 triệu đồng. Và để đạt được cái đồng lương khoảng 4,5 triệu thôi, phải mất 10 năm thâm niên. Đang khi nếu đi học ở Mỹ như vậy đó, để có được cái bằng bác sĩ thì trung bình phải là 6 năm. Rồi trở về Việt Nam thì mất thêm 18 tháng tập sự tại bệnh viện thì mới có được cái bằng bác, cái bằng gọi là khám chữa bệnh. Thì tổng số thời gian và tiền đi du học như vậy nó có thể lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim, mà về cái đồng lương chỉ có mấy triệu đồng nữa. Đó là những lĩnh vực cao đó mà còn thế. Thì nếu mà mình không biết tiền đặng đó, thì không biết bao nhiêu cho đủ. Còn đang khi ở Mỹ và các nước châu Âu đó, cả hai vợ chồng cùng đi làm, như ở Mỹ lương trung bình là khoảng 1,5 Mỹ Kim, châu Âu thì khoảng 1,800, Hàn Quốc thì khoảng 1,700. Và nhà đó thì trung bình đó, khoảng 70-80 ngàn Mỹ Kim. Nếu biết tiện tận thì trong vòng 20 năm lương căn bản của cả vợ lẫn chồng có thể trả được căn nhà. Cho nên Đức Phật thấy rất rõ về cái tác hại của thói quen tiêu thụ mất kiểm soát, mà chúng ta có thể đưa ra nhiều cái viện dẫn về lý do. Cho nên là phải biết tiện tặng, dành dụm. Thì cũng trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật khuyên đó, lệ tức hợp pháp được tạo ra nó chia làm 4 phần. 25% là tái đầu tư, 25% là giữ tiết kiệm, 25% hiếu kính cho cha mẹ, 25% là sử dụng cho sinh hoạt gia đình, cũng như là chích ra để làm việc nghĩa việc thiện, tạo phúc cho mình và cho gia đình. Đó là cái gợi ý về cái cách chi tiêu lợi tức hợp pháp. Thì dĩ nhiên là trong các hôn nhân thì vợ và chồng có thể tự thỏa thuận, như trong nền văn hóa của Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh và rất nhiều nước Trung Đông. Chồng là trụ cột kinh tế của gia đình. Có lẽ là do lệ thế vay thịt bắp và sức khỏe, cho nên nó lao động ở bên ngoài nhà để mang tiền về nuôi cả một gia đình. Còn vợ được mặc ước phân công lao động ở trong nhà, bao gồm chăm sóc bao tử của những người thân, bao tử chồng, bao tử con, bao tử của gia đình chồng và của bản thân mình. Thì phân công lao động thứ hai cho người vợ đó là giáo dục con cái về phương diện đạo đức và văn hóa. Thì người mẹ gần gũi với con hơn là người cha, cho nên truyền thụ lại lối sống đạo đức, thì văn hóa, tôn giáo thì các bà mẹ tại Ấn Độ làm rất tốt. Ấn Độ quý vị biết là 1,5 tỷ dân số, nhưng mà phạm tội đó ở các trại tù hiện nay đó, thì họ có khoảng 500,000 người. Ở Việt Nam chúng ta chỉ có 89 triệu dân thôi. Số lượng phạm nhân tại Việt Nam chúng ta cũng đã 300,000 hay 400,000 gì đó, nó tùy theo năm. Nếu tính theo tỷ lệ dân số thì cái tỷ lệ phạm pháp của người Việt Nam là quá cao. Khoảng 600-700 triệu người Ấn Độ là nghèo, mà nghèo thê thảm, nghèo rất mồng tơi, nghèo bằng trời chiếu đất đúng nghĩa. Nhưng mà hàng hóa bán ở ngoài có ai giật đâu, hiếm khi nào có tình trạng móc túi, giật dọc là không có. Nếu quý vị đến các Phật tích đó, thì cái hàng hóa lưu niệm ấy, quà lưu niệm ta đặt trên những chiếc xe đẩy, không có cửa gì hết. Rồi khi tối ta lấy một tấm bạc màu xanh bọc lên các hàng hóa đã được dọn dẹp, lấy cái sợi dây cuột lại rồi đi về. Sáng hôm sau 10 giờ ra nhóm chợ bán tiếp. Chứ nếu đó là Việt Nam á, thì cả hàng hóa lẫn xe đẩy đó bị mất cắp hết. Nói thật có thể quý vị không tin, ở chùa thầy tượng Phật còn bị ăn cắp đấy. Và nhiều ngôi chùa nào mà gần khu vực có sông bạc á, là tượng nè, chuông nè, mỏ nè, các vật dụng mà nếu thiếu giám sát là bị ăn cắp hết. Những kẻ cờ bạc khi mà bị sạch túi rồi phải kiếm cái gì đó để tiếp tục chơi, gỡ gạt. Mà càng chơi thì càng phá sản, thế thôi. Có một mùa Phật đản cách đây mấy năm, bảy tự Phật đản sinh để dưới sân chùa đó. Tối vô lấy hết mấy tượng. Mai mình có camera an ninh đó, vì chùa mình không có nuôi chó. Đấy. Phát hiện được mặt mày, nhưng mà nó che cái khẩu trang rồi, chỉ nhìn thấy hai con mắt thôi. Việt Nam mình chưa có công nghệ như Nhật Bản, chỉ cần nhìn thấy nửa gương mặt là có thể truy ra người đó ở đâu. Chúng ta không có được công nghệ đó, cho nên vẫn thấy được cái người ăn cắp đó, nhưng mà đành bó tay chấm cơm thôi. Là cái nạn ăn cắp ở Việt Nam á trở thành là một cái thói quen cực kỳ xấu và tồi tệ trên toàn cầu. Ở Nhật Bản thì đi hai lần, có nhiều nơi tôi ghi rõ luôn, coi chừng người Việt Nam ăn cắp. Và tội phạm ăn cắp của người Việt Nam ở tại Nhật Bản đứng đầu các nước, đứng đầu các công dân ngoại quốc. Trước đây là Trung Quốc, bây giờ Việt Nam phá kỷ lục đối với Trung Quốc. Còn ở Vương quốc Anh á, thì ngoài cái tệ nạn ăn cắp thì người Việt Nam á, thuộc về cái nhóm mafia trồng cần sa và á phiện nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh. Tức là thì ra nước ngoài đó thì các hình thức sống của người Việt Nam, mặc dù cũng có rất nhiều người nỗ lực từ hai bàn tay trắng lập nghiệp thành công, nhưng mà cũng có một thiểu số vẫn chưa vượt qua được những cái thói quen xấu đó. Thì cái nhu cầu tiêu xài nó làm cho người ta là dễ phạm pháp. Nếu cái nguồn lương của mình nó không đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu xài, chúng ta có thể dựa dẫm, có thể xin xỏ, không đủ thì có một số người đó rơi vào lừa đảo rồi trộm cắp, rồi trước sau gì cũng bị bắt. Thì thầy đã có 10 lần thuyết giảng trong trại giam, 5 lần cho 2.100 phạm nhân trại giam K20, 5 lần cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên. Thì trong đó có nhiều cháu vị thành niên mới 13, 14 tuổi và ở tù 15 năm vì tội ăn cắp. Do đó ở đây Đức Phật khuyên đó là đừng nên tiêu xài hoang phí. Và nhất là quý bà với vai trò là người đi chợ đó, thì dễ bị dụ. Mà mấy nhà sản xuất khôn lắm, bán là gì? 3 trong 1, 2 trong 1, thậm chí là 10 trong 1, bán sỉ để khuyến mãi. Mà đôi khi cái nhu cầu thực tế trong mỗi gia đình nó không có nhiều bằng cái bán sỉ đó, mà thấy rẻ quá mua về chắc đóng đó, đến mỗi năm rồi phải dọn dẹp và vứt bỏ bớt. Cho nên chúng ta rất dễ bị những nhà sản xuất móc túi hợp pháp bằng những cái chính sách khuyến mãi. Trong các nước Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Nepal đó, người ta quy định bằng văn hóa nha, chứ phải quy định bằng pháp lý. Chồng đi chợ, nên là từ công ty hay xí nghiệp mãn giờ làm việc thì các ông chồng và những người nam á, đi trực tiếp ra chợ mua rau quả củ hàng quá về, vợ khỏi phải đi chợ, vợ ở nhà chỉ nấu nướng thôi. Mà đàn ông thì quý vị biết rồi, thì tiện tặc lắm, họ tạo ra tiền nhiều nhưng mà họ rất tiết kiệm tiền. Cho nên là họ mua những cái gì cần mua thôi, về mua cái gì thì vợ nấu cái đó. Cho đó cũng là một cách phân công lao động tùy theo văn hóa. Thì nói chung là trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đó, cả vợ lẫn chồng đều phải đi làm và cả hai đều có đồng lương. Và nếu như cả hai đều biết tiện tặng, gửi ngân hàng hoặc là tái đầu tư, thì cái nguồn kinh tế gia đình mới khá. Lúc đó đó, một vài năm sau là không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình bên chồng hay là gia đình bên vợ, tự lập được. Thì đạo Phật đó, dạy chúng ta văn hóa tự lập, văn hóa tự kỷ luật, văn hóa nỗ lực không dừng, văn hóa kiên trì không đầu hàng trước số phận, và đề nghị bằng phương pháp đúng, tức là làm cái gì phải có phương pháp đúng. Thì với những cái nỗ lực đó, đó thì từ nghèo chúng ta trở thành là khá, từ khá trở thành là giàu, từ giàu trở thành là triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú. Tất cả là nỗ lực của mỗi người, chứ không có số phận an bài cố định. Điều ba, vợ hoặc chồng như chủ nhân. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, bất kỳ vợ nào hay chồng nào ỷ lại, lười biếng, không nói lời từ ái, không chút nhu hòa, phát ngôn thô tháo, lấn lướt chồng hay là lấn lướt vợ, ta gọi người đó là vợ như chủ nhân, chồng như chủ nhân. Thì đây là Đức Phật phê phán về thối gia trưởng. Những người theo đạo Nho thì văn hóa trọng nam khinh nữ là rất rõ ràng. Một trong những cái văn hóa đó, đó là thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu. Gia đình đó, có 10 cô con gái, coi như là không có đứa con nào. Vì đến tuổi lấy chồng á, các đứa con gái trở thành cô dâu của nhà người khác. Và sinh ra được 1 con trai đó thì được xem là có tất cả. Và cái phân biệt nặng nề hơn giữa nam và nữ đó là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu có 3 loại: không có con trai nối dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất của một đời người. Thì qua cái mặc định văn hóa này đó, những người nam của đạo Nho dễ dàng có phòng nhì, phòng ba khi vợ chính thức hợp pháp của mình đó không sanh ra được con trai. Cho nên đó, các bà mẹ Việt Nam ngày xưa đó nhắc nhở con gái của mình là không nên lấy chồng là người Hoa, vì cái rủi ro chồng có phòng 2, phòng 3 khi mình không có sanh được đứa con trai hoặc không có một đứa con nào là rất cao. Còn đạo Phật á thì nó rất rõ, con trai, con gái, con giới tính thứ ba cũng đều là con, phải bình đẳng, không có phân biệt đối xử, xem tất cả người con như là con son, thương đồng điều để giúp cho con em mình nó có tương lai tươi sáng hạnh phúc bằng sự giáo dục có trách nhiệm và cam kết. Do đó dầu một trong hai người, hoặc vợ hoặc chồng đó, là trụ cột kinh tế của gia đình, thì chúng ta phải hiểu là người còn lại đóng một vai trò rất quan trọng, đó là lo trong nhà ngoài phố để cho mình mới yên thân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế. Do đó phải xem công của người ở lại ở nhà để chăm sóc mọi thứ ngang bằng với những gì mà mình đi làm ở bên ngoài. Chứ vậy với luật pháp bắt đầu tiên là ở nước phương Tây, ảnh hưởng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Để trong tình huống á, đường anh đi, đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi đó, thì lúc đó đó tòa luôn phát quyết tài sản chồng làm được từ thời điểm kết hôn phải chia đôi. Có trường hợp là chia 4-6, có trường hợp là chia 3-7, có trường hợp là hai bên thỏa thuận, để không làm thiệt thòi cho người vợ nội trợ ở nhà. Như vậy điều này cho thấy cái tính bình đẳng đó giúp cho cả vợ lẫn chồng không ứng xử bằng thói gia trưởng. Mình là chính, là hệ quy chiếu, là bản lề, là quan trọng, và áp buộc lên người còn lại trở thành là người phụ thuộc. Cho nên trong bài kinh Thiện Sinh mà hồi nãy chúng ta vừa đọc đó, thì một trong 5 bổn phận của chồng đó là cùng vợ làm tốt trách nhiệm gia đình. Thì bây giờ người vợ Việt Nam rất là năng động và đôi lúc bị thiệt thòi so với chồng. Cả hai cùng đi làm, về nhà đó thì chồng có thể xem đá banh, xem võ thuật hay là phim chiến tranh, hoặc là ra quán cà phê, ra quán bia, thì thảo luận chuyện trên trời dưới đất phần lớn là chuyện chính trị, không có liên hệ gì đến hạnh phúc gia đình. Còn vợ ở nhà phải lo cho con, giặt giũ quần áo, rồi nấu nướng, rồi giao tế trong nhà ngoài phố, rất là vất vả. Như vậy chia sẻ cái trách nhiệm gia vụ để làm cho hai bên gắn kết với nhau nhiều hơn. Các bạn thử quan sát đó, ở các nước phương Tây, đàn ông á, khi đi ra đường với vợ mà có con á, nếu không có xe đẩy thì ông chồng á, sẽ cõng đứa con ở trên vai của mình. Không có tình trạng mà người vợ phải ôm ở một bên đất rồi. Vì sau này nó dẫn đến là bị đau xương, nhức khớp, nặng nữa là thoát vị đĩa đệm. Còn mình đặt ở trên đôi vai, nó có sức chịu lực của toàn bộ cấu trúc cơ thể, ít bị bệnh. Cho nên ở những nước như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, khi mà vác hành lý đó, hay là vật dụng đó, ta đặt ở trên đầu rất là ok, rất là khoa học. Chứ không bao giờ ta đặt ở trên vai. Ngay cả là làm xà bằng, hốt xà bằng, làm cái nghề mộc hay là nghề thợ xây, mấy cái xà bằng ta cũng đặt ở trên đầu. Mà nhìn thấy có vẻ nó hơi dơ, nhưng mà thực ra nó rất là khoa học, tốt cho sức khỏe. Cho nên với cái quan niệm này đó, thì Đức Phật khuyên đó, vợ chồng đó, nên bình đẳng và chia sẻ các trách nhiệm, để không ai ỷ lại rằng là mình là tất cả, mình là chính. Rồi từ đó buộc người khác phải chấp nhận cái thói gia trưởng của mình. Cái điều này nó không dẫn đến hạnh phúc được. Điều 4, vợ như mẹ, chồng như cha. Đức Phật dạy: này các đệ tử, bất kỳ vợ nào có lòng yêu thương, lo lắng chăm sóc giúp chồng hết mực, biết cách giữ gìn làm giàu tài sản do chồng tạo ra, như một người mẹ lo lắng chu đáo cho con cái trong nhà, ta gọi người đó là vợ như mẹ. Và tương tự, chúng ta đổi cái chủ từ vợ thành chồng, mẹ thành cha, thì chồng như người cha, tức là chồng lo chu đáo tươm tất hết mọi thứ. Thì ở đây á, Đức Phật không đề cập đến tính tuổi tác, tại vì vẫn có nhiều cặp vợ chồng, chồng hơn vợ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, thì cái sự trưởng thành về tuổi tác đó cũng làm cho người chồng nó có trách nhiệm thương yêu hơn. Và trong quan niệm hôn nhân và tình yêu nói chung, ai lớn tuổi thì người đó tự nhiên sẽ có cái cảm giác là lo lắng nhiều cho cái người trẻ tuổi hơn, vì sợ mất. Và đó cũng là một cái thể hiện sự yêu thương, và làm cho người đó trẻ trung hơn về tính cách. Ở đây Đức Phật nói về cái tính chu đáo. Cha và mẹ là lo cho con cái vô điều kiện. Vợ mà xem chồng như đứa con trai thì chắc chắn là rất là chu tắc. Nhiều bà vợ có thói quen đó, nhưng mà đôi lúc là nhắc nhở chồng nhắc nhở chu đáo quá, chi tiết quá, được không cần thiết. Nhiều ông chồng rất là thành đạt, làm ship ở bên ngoài, chức to, quan to gì, về nhà thì vợ gọi là vẫn ân cần chu đáo, xem như là một đứa con trai, nhắc đủ thứ trên đời hết. Cái đó cũng không cần thiết. Nên để nói về chu đáo công việc, chu đáo sắp xếp mọi thứ để cho người chồng an tâm khi ra bên ngoài làm việc á, không cảm thấy là có bất cứ một cái nỗi lo nào, và về nhà thì có cảm giác là gì, đây là tổ ấm. Bao nhiêu căng thẳng ở bên ngoài xã hội, tranh chấp đấu đá, thậm chí là lỗi trừ không thương tiếc, mệt mỏi lắm rồi, khi về tới nhà thì nó không còn các cái cảm giác nặng nề đó, nó chỉ còn là cảm giác là thương yêu nè, thoải mái nè, thông dong nè, tự tại nè, nhẹ nhàng nè, không cần phải dè dặt bất cứ một cái gì hết. Thì tương tự người chồng mà có thói chu đáo như lời Phật dạy đó, thì khi mà cả vợ lẫn chồng ở nhà sẽ làm cho người vợ có cảm giác đây là bến đỗ bình an. Về phương diện tâm lý thì người vợ có khuynh hướng xem chồng và con là hệ quy chiếu hạnh phúc. Còn người chồng á, với tư cách là người nam, thì vẫn còn đó cái quan niệm ngoài vợ và chồng, tổ ấm gia đình ra, thì còn có mối quan hệ bạn bè, nên dành thời gian cho bên ngoài nhiều hơn là thời gian ở trong nhà. Giờ hai bạn trẻ đó, cái hình dung tại sao người Việt Nam mình nó có cái từ rất là hay. Khi vợ á nói về người chồng của mình á thì gọi là nhà tôi. Nhà chồng nói về người vợ của mình á cũng đó là nhà tôi. Nhà đó là một sở hữu hợp pháp, về bản chất là vật chất. Mà khi mà có vợ và chồng ở thì gọi đó là tổ ấm. Cái nhà mà tại sao lại sử dụng như là người chồng, như là người vợ? Chỉ có ngôn ngữ Việt Nam mới có từ đó thôi. Thế trong tiếng Anh đâu có ai nói là my house is my husband đâu, hay là is my wife, không có. Phải nói rõ là my wife hoặc là my house, my husband thôi. Còn người Việt Nam á, thì dùng cái từ rất là dễ thương, nhà tôi. Ý muốn ám chỉ đó, chồng của tôi phải ở trong ngôi nhà của chúng tôi, vợ của tôi phải ở nơi nhà chung của hai chúng tôi tạo ra, chứ không phải là ở ngoài đường. Nhớ nha, ý nghĩa đó, chứ nhà tôi là gì, ông chồng không nên ở ngoài đường. Tức là về nhà thì phải lo chu toàn công việc gia đình, chứ đâu phải là về nhà thì đi lo chuyện bao đồng bên ngoài xã hội. Có nghĩa là dành thời gian cho vợ con, cho chồng con nhiều, và điều đó là xứng đáng. Vì khi chúng ta còn độc thân á thì có thể mình đi đến 1-2 giờ khuya về, muốn làm gì thì làm. Và bây giờ đã nên vợ nên chồng rồi, không nên tiếp tục thói quen ứng xử đó. Mà khi làm cái việc gì chúng ta phải nghĩ đến người còn lại, dành thời gian nhiều cho gia đình, thì gia đình á mới được chu tất hạnh phúc. Điều 5, vợ như em gái, chồng như anh trai. Đức Phật dạy rằng: này các đệ tử, bất kỳ vợ nào thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, nhún nhường, hiểu và hòa thuận với chồng mình như đối xử với người anh ruột trong một gia đình, ta gọi người vợ đó là vợ như em. Thì chúng ta đảo lại cái chủ từ vợ thành chồng, em gái thành anh trai. Thì người chồng á phải lúc nào cũng phải có cái thói ga lăng, nhưng mà đừng có ga lăng với người bên ngoài, ga lăng với vợ mình. Rồi cái việc nặng nhọc trong gia đình á mình phải tình nguyện gánh vác, chứ không có giao khoán hết cho vợ. Thì lúc đó đó là hôn nhân sẽ rất là bền vững. Một trong năm bổn phận vợ nên ứng xử với chồng trong kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc, đó là vợ phải nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Yếu tố tâm lý này quan trọng lắm. Thầy có đọc báo chí bằng tiếng Anh và bằng tiếng Trung thì đang có một cái hiện tượng trong xã hội phát triển của Trung Quốc ngày nay, đó là quý bà thành đạt, quý bà triệu phú ở Trung Quốc đó, độc thân nhiều lắm. Bởi vì khi mà thành đạt đó, thì người phụ nữ có khuynh hướng là nhìn lên trên, chứ hiếm khi là nhìn xuống dưới lắm. Đàn ông thì có khuynh hướng ngược lại, đàn ông giàu thành đạt đó, thì thích nhìn các phụ nữ thấp hơn mình, miễn là đẹp là được. Và người đàn ông có tính ga lăng trở thành cây đa cây đề để người vợ tựa vào bờ vai của mình, cho nên phải tìm cái người nghèo hơn mình để lo. Còn người nữ chỉ thương yêu những người mà họ kính trọng, mà người kính trọng thì phải thành công hơn, giàu sang hơn hoặc là giàu tương đương, hiếm có trường hợp ngoại lệ ngược lại. Thì do vì cái tính cách ảnh hưởng đến cái thói giới tính đó đó, cho nên là quý bà thành đạt đó luôn luôn đi tìm những người giàu sang thành công hơn. Mà đối với những người nam giàu sang thành công, họ phần lớn có vợ hết rồi, thậm chí có 2-3 vợ nữa là khác. Cho nên dẫn đến một cái hệ quả đó, quý bà thành đạt ở Trung Quốc đó, độc thân chiếm đại đa số. Thì khi mà người nữ thành đạt đó, thì cái tôi đó họ cũng bắt đầu phát sinh. Người nam cũng thế, ai cũng vậy. Nhất là mình có cái vai trò kinh tế, vai trò trụ cột, thì tự động á, mình muốn cái tiếng nói của mình đó được lắng nghe hơn. Mà nếu mình không có khéo ứng xử vô ngã như là Phật dạy, thì chúng ta sẽ trở thành là cái người rất là gia trưởng, không có khiêm tốn, không nhún nhường được. Thì dầu ở công ty, ở tổ chức, có là sếp, là giám đốc, tổng giám đốc, CEO, CFO, thì quý bà nên nhớ lời Phật dạy, về nhà đó vẫn phải nể chồng trước sau trong ngoài. Vì cái tôi của đàn ông cao lắm, có thể họ nói ra, có thể không nói ra, nhưng mà nếu mà vợ không nể trọng họ đó thì họ tìm lý do ngoại tình. Bởi vì khi mà ngoại tình với những người nghèo hơn họ đó, thì những cái cô gái đó nói đó, dạ bẩm trình thưa, lúc nào cũng vui vẻ, nở nụ cười, ăn mặc sang trọng, nước hương thơm phức, nhưng mà về nhà vợ nhằn nè, vợ cự nữ nè, vợ áp đặt nè, thì tự động làm cho người chồng không thích. Thì đó là yếu tố tâm lý mà chúng ta cần phải lưu tập. Cho nên Đức Phật dạy người vợ phải có tính là hiểu, dù mình có giỏi hơn, thành công hơn, cũng phải nhún nhường đối với chồng, thì nó mới làm cho cái hôn nhân đó được bền vững. Và tương tự người nam á, giống như là anh trai, tức là lo cho vợ mình như là một cô em gái, không có chấp nhất, là lo ga lăng làm hết tất cả mọi thứ, thì chắc chắn rằng là hôn nhân như thế sẽ rất là bền lâu. Điều 6, vợ và chồng là bạn đồng hành của nhau. Đây là mô hình vợ chồng lý tưởng nhất, Đức Phật khích lệ. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, bất kỳ vợ nào hay chồng nào hiểu biết, cảm thông, niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với người bạn đời của mình như thể hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp lại, ta gọi người đó là vợ như bạn của chồng, chồng như bạn của vợ. Đây là mô hình mà ít nhất trong giai đoạn mới tìm hiểu nhau đó, nam và nữ đã từng ứng xử như thế, quý trọng nhau dữ lắm. Khi cô bạn gái bị bệnh đó, cậu bạn trai nó tìm mọi cách để đến thăm, rồi mua hoa, mua quà, gửi thiệp, cầu chúc tốt lành. Đến ngày quốc tế phụ nữ, đến ngày sinh nhật của người yêu, các cậu nam đều tìm cách để tiếp cận, tặng quà, tặng biếu, hỏi thăm, quan tâm, chăm sóc rất là chu đáo để theo đuổi và chiếm lấy trái tim của người bình thường. Nhưng khi chính thức là vợ chồng rồi thì phần lớn quý ông quên những điều đó. Không phải họ sống hài lòng, mà bởi vì cái cấu trúc bán cầu phải của người nam đó là lý trí, chứ cái cảm xúc của họ là bị chinh phục bởi con mắt, và nó là nhất thời. Về lâu về dài thì họ không quan tâm đến nhiều cảm xúc, mà quan tâm đến lý luận, lý trí, rồi tranh chấp, vân vân, quyền lực và sự làm giàu về kinh tế. Còn người nữ đó thì bán cầu trái cảm xúc rất là to, cho nên họ sống bằng tình cảm, lấy cái quá khứ làm hệ quy chiếu là nhiều. Họ thường đông đo tính nếm người chồng đó, bằng những cái kỷ niệm quá khứ và cái hiện tại vốn nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Cho nên nhiều người vợ mũi lòng nghĩ rằng là chồng mình không còn thương mình như thuở ban sơ. Thực ra thì không phải như vậy. Có nhiều người chồng rất thương vợ, nhưng mà vụng về trong lời nói và kiệm lời trong truyền thông, cho nên không bày tỏ được. Còn người vợ thì cảm xúc nhiều, thì thương thì họ cũng nói ra nhiều, mà khi giận thì cũng giận ra nhiều. Cái phản cảm xúc đó nó giống như là thủy triều lên xuống rồi. Nó làm cho người nữ lúc vui thì hạnh phúc hơn, mà lúc buồn thì khổ lâu hơn. Còn người nam thì cái vui buồn đó nó thoáng qua và nó bay rất là nhanh. Còn khi mà người nam có tự trọng nữa, là đôi lúc không có chia sẻ, không có tâm tình với vợ, nhất là người nam Nhật. Ở đây thì Đức Phật khuyên đó là để trở thành bạn đồng hành của nhau trên mọi nẻo đường đời, thì vợ và chồng phải nhớ hiểu biết, chứ có thương yêu không mà đủ đâu. Cái cặp bài trùng của hôn nhân đó là hiểu và thương. Nữ chỉ có thương nhưng mà ít hiểu, nam thì có hiểu nhưng mà lại ít cảm xúc. Đó là cái mặt mặt khuyết về giới tính của hai người. Là Phật đề cập đến cả hai phương diện đó, chúng ta phải bổ sung. Kế đến là cảm thông. Cảm thông thì mình hiểu nhau, chưa nói thì mình đã hiểu rồi. Còn những cái cặp vợ chồng á, nói 10 câu mà chưa hiểu được 1 câu, hoặc là người vợ nói 1 câu thì chồng nói đáp lại 3-4 câu, chồng nói 1 câu thì vợ nói đáp lại 10 câu, thì làm sao hạnh phúc được. Cho nên là trong cái lời phát nguyện trong hôn nhân thứ ba đó, thì thầy có khuyên là gì? Không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua. Vì những cái đó là kẻ thù của sự hiểu biết. Còn khi hiểu rồi thì chúng ta đâu có lý luận hơn thua để làm gì. Trong hôn nhân, một trong hai người thắng được hiểu là cả hai cùng thua. Phải là win-win situation, là cả hai cùng thắng. Về thái độ ứng xử là vui vẻ, niềm nở, với nụ cười tươi mát. Quý bà cứ tập thói quen này đi. Quý bà nào mà kiệm nụ cười đó thì hãy thỉnh hình ảnh hoặc là tượng của Đức Phật Di Lặc, mà thầy tạm gọi là cười mắt trời ông địa, đặt ở trước cái bàn làm việc của mình, ra vào làm sao nhìn thấy để vui vẻ à. Thì người chồng á, mệt mỏi căng thẳng à, do tranh chấp kinh tế hay là làm việc ở bên ngoài, về nhà cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhàng, thì đảm bảo á, bằng cách đó quý bà sẽ biết ông chồng mình trở thành ô xin miễn phí ở nhà. Đàn ông khi mà ta đã vui rồi, ta có thể làm tất cả mọi thứ cho người vợ. Cho quý bà phải làm sao cười nhiều, thay vì nhằn nhiều thì trở thành là cười nhiều. Thay vì cự nữ nhiều, kiếm chuyện nhiều thì hãy tán dương nhiều. Mình nịnh chồng mình một vài câu mà làm cho chồng gắn kết với gia đình, chăm sóc vợ và con thì sướng đáng lắm, như đâu có lỗ lã gì đâu. Và tương tự chồng cũng vậy, đừng có mặt hình sự như công an chìm, cảnh sát chìm, phải vui vẻ cười, nhưng mà đừng có cười với lại phụ nữ khác là được. Và yếu tố kế tiếp, Đức Phật khuyên là vợ và chồng xem nhau như là bạn thân lâu mới gặp nhau một lần, mặc dù sống với nhau mỗi ngày. Trong tâm lý học phương Tây đó, họ khuyên đó, sau khi ăn ái xong đó, là vợ và chồng ngủ khác phòng để không nhàm chán nhau. Bởi vì nếu mà 8 tiếng ở nhà sinh hoạt gia đình, thường thì quý bà ra bên ngoài ăn mặc rất sang trọng, vì trong nhà thì rất là xòe xòa. Mà nếu như ông chồng gia trưởng thì người vợ mất thời gian quá nhiều cho con, việc gia đình, giặt giũ, lau quét, dọn dẹp và cơm nước, thì cơ thể của người nữ, áo quần người nữ nó toàn nghe cái mùi bụng sữa, mùi là hành hẹ tỏi nén, gia vị không thì làm sao ông chồng mê được. Cho nên là Đức Phật có khuyên là gì? Chồng phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ là vậy, để cho vợ còn có thời gian chăm sóc cho bản thân mình khi ở nhà. Và bằng cách đó thì người chồng không nhàm chán cái ngoại hình của vợ. Cái tâm lý nhàm chán dễ phát sinh khi thấy cái gì đó nó đều đều, nó giống nhau. Ở nhà thì ăn mặc đâu có ba áo nào mà sang, quần nào mà trọng đâu, toàn là những cái áo quần bình dân thôi. Cho nên là chúng ta phải xem giống như là những người bạn thân lâu mới gặp lại, thì cái trân quý trong tiếp đãi bạn được hiểu, nó phải tương đương trân quý trong việc tiếp đãi đối xử ứng xử với vợ và chồng của mình. Thì cách đó là duy trì hôn nhân rất là bền vững. Điều cuối cùng, vợ hoặc chồng như người hầu. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, bất kỳ vợ nào tánh tình mềm mỏng, không chút nóng tánh, không giận, không hờn, khi bị chồng đối xử không đẹp vẫn khéo nhường nhịn, không hề lỗ mãng lớn tiếng chửi lại, biết hòa thuận chồng, khéo léo khuyên răn thuyết phục chồng mình, ta gọi đó là vợ như người hầu. Và tương tự, nếu chúng ta đổi giới tính vợ thành là chồng thì cũng vậy. Thì dùng cái chữ người hầu thì hơi quá đáng, vì trong văn hóa của Ấn Độ đó có 4 giai cấp. Giai cấp Sukra là giai cấp thứ 4, giai cấp cùng đinh. Thì cái nghề nghiệp của họ là đi hầu người khác, đi phục dịch, làm ô xin. Và trong một số tình huống bất hạnh nữa, đó là nô lệ. Thì đạo Phật ra đề trong cái thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đã Ấn Độ. Cho nên cái khái niệm người hầu nó quá quen thuộc ở trong xã hội. Đức Phật dùng cái hình ảnh đó, cái người hầu là người phục dịch, phục vụ mà không đòi quyền lợi, như là những người mà hầu bàn nam, hầu bàn nữ ở trong các nhà hàng đi. Cái công việc của họ là gì? Làm hài lòng thực khách, vui vẻ với thực khách, rất lịch sự, rất dễ thương. Dù thực khách có nói lời không đẹp, không vui, thì những người đó người ta cũng không có phản ứng. Thì đây Đức Phật cũng khuyên, trong trường hợp một trong hai người mất kiểm soát, lỡ nói lời không vui, không hay, người còn lại không được giận, không chấp nhất, không để bụng, không để dạ, khéo léo nhường nhịn trong tình huống đó, chứ đừng có phản ứng lỗ mãng trở lại. Vì chúng ta nên nhớ đó, một người cọc cần thêm người nữa thì hai người cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai lỡ chửi cũng vui tươi, mặc ai cố tình to ghi sự, vững dạ yên vui nở nụ cười. Ứng xử này rất là khó, nhưng lại là yếu tố hàn gắn và giữ gìn hạnh phúc hôn nhân bền vững. Đàn ông Việt Nam thì mê rượu và bia, vì điều đó đó phá hoại hạnh phúc gia đình lớn lắm. Cho nên một trong năm điều đạo Đức Phật dạy đó, đàn ông đó là không uống mà sử dụng ma túy và uống rượu bia, và phụ nữ cũng vậy. Còn ở nước ngoài đó, do luật lệ nghiêm khắc, lái xe mà uống rượu đó thì bị tịch thu bằng lái. Tịch thu bằng lái thì được hiểu là gì? Mắc việc. Thứ hai đó là đóng tiền bảo hiểm cao, mua bảo hiểm xe cũng khó. Nó kéo theo hàng loạt các cái ràng buộc về pháp lý khác, cho nên làm cho ta sợ, không dám uống rượu trước khi lái xe. Còn ở Ấn Độ thì rượu chỉ bán sau 6 giờ tối và không được uống ngay quán rượu, mua rượu về nhà uống. Mà uống rượu một mình thì làm sao hứng khởi được, có bạn nhậu tán dóc nói chuyện trên đời dưới đất nữa. Thì bây giờ làm sao là vượt qua được thói quen uống rượu, thì lúc đó dễ giữ cho mình được điềm tĩnh và ứng xử thông minh về phương diện cảm xúc. Còn người bị rượu chi phối rồi đó, mất kiểm soát. Đức Phật nêu ra trong kinh đó, có 36 lỗi mà người uống rượu có thể bị vướng phải. Nặng nhất là giết người, kế đến đó là hiếp dâm, thứ ba đó là bạo lực, thượng cắn chân hạ cắn tay, thứ tư đó là bệnh tật, thứ năm đó là tai nạn, và kéo dài theo sau đến một cái danh sách 36 tác hại. Do đó trong tình huống lỡ lời hay là ai đó có lỗi đó, thì chúng ta cố gắng là nhường nhịn. Tại vì lúc đó người đó mình có nói họ cũng không cảm nhận được đâu. Để lúc nào mà hai bên khỏe khoắn mình là góp ý thay đổi cũng được. Còn khi mà cái cuộc cãi vã xảy ra, dù là ai lỗi ai phải, đừng có quan trọng cái chuyện đó. Thì người còn lại phải biết chuyển cái câu chuyện qua một cái chủ đề khác, đừng làm vấn đề cho ra nhẽ ra lẻ. Vì càng nói trắng đen vấn đề ra là làm nát hết vấn đề. Vì cái người đang nóng giận thì họ đâu kiểm soát được đâu. Cho nên mình càng đối lại chừng nào thì cái tôi của họ nó sẽ được bơm phồng vào, nó dồn nén vào, nó nổ tung như là quả bom nguyên tử. Thầy tạm gọi đó là chuyển đài tâm. Nó giống như là remote control. Quý vị bấm nút một cái là nó qua một cái kênh mới. Mình xem một cái kênh nào đó, chương trình nào đó mà mình cảm thấy hài lòng. Tại sao mình phải đi hành hạ cảm xúc và thị giác của mình, chuyển qua cái kênh khác. Thế vậy là cái chủ đề nào, vấn đề gì mà việc thảo luận giữa vợ và chồng dẫn đến một sự bất hòa, thì lúc đó chúng ta chuyển sang một chủ đề mới. Và nên nhớ đó, cái cá tính nam và nữ khác nhau, nghiệp riêng và nghiệp chung mỗi người khác nhau. Cho nên chúng ta tôn trọng những mẫu số chung, đào sâu vào những nội hàm đó. Còn những mẫu số riêng đó, đừng có đào sâu. Mỗi người có cái nét riêng. Và luật pháp đó, bảo hộ cái quyền riêng tư, cái quyền cá nhân của mỗi con người. Thì trong hôn nhân đó, thì cái ranh giới đó nó cũng cần phải được tôn trọng ở mức độ nhất định, để chúng ta không có dẫm đạp lên nhau. Và giữ cái tư nhượng đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm đẹp lòng nhau, tức là mình chiều nhau, làm hài lòng nhau, chăm sóc nhau như là một cái người giúp việc, đó là chăm sóc cho một người chủ vậy đó. Đó, vợ chăm sóc cho chồng, chồng chăm sóc cho vợ, không lỗ mãng, không lớn tiếng, khéo thuận, khéo hòa, thì chắc chắn là hôn nhân sẽ rất là bình lòng. Kính thưa tất cả mọi người, thì thầy vừa giải thích tóm tắt 7 loại vợ và 7 loại chồng trong kinh Tăng Chi, chương 7 pháp. Và Đức Phật kết luận lại trong bài kinh này đó, trong 7 loại thì có 3 loại sau đây đó là tuyệt đối nên tránh: vợ và chồng như kẻ sát nhân, tức là giết trái tim nguôi còn lại; vợ và chồng như trộm cướp, tức là tiêu xài phung phí, không biết tiết kiệm; vợ và chồng như là chủ nhân, tức là thói gia trưởng áp đặt buộc người khác phải theo mình, và lời nói của mình như là phán quyết của quan tòa, nó dẫn đến ức chế tâm lý. Và Đức Phật khuyên đó, 4 loại vợ chồng còn lại tùy theo tính cách của mỗi người mà mình có thể chọn, nhưng mà lý tưởng nhất vẫn là vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Mà muốn như thế thì hai bên phải hiểu nhau, tương nhượng nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau, chia sẻ nhau về mọi phương diện, từ tình cảm, tình yêu, tình thân đó, và những nhu cầu giới tính của vợ chồng, thì hôn nhân đó mới thật sự bền vững, mang lại chất lượng hạnh phúc cao cho cả hai, và góp phần á giúp cho tổ ấm mà hai người cùng vun đắp và xây dựng đó được bền lâu. Thầy chúc cô dâu và chú rể hạnh phúc trăm năm, và chúc mọi người được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.